Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Năm này vui thiệt là vui, đón xuân Di Lặc thật là vui ghê. Tết năm này thật là an khang, kính chúc may mắn an lành. Tết năm này ai cùng mong ước, giống ông Di Lặc mỉm cười ha ha. Tết dân tràn từng người bao la, mừng năm mới chúc phúc cho mọi nhà. Lắc cũng về giúp mọi người sống yêu đời, ông vui cười hả hê. Tết về, tết tết về, bao tin lành cũng về khắp phương trời, mừng đón xuân về bên Phật Di Lặc thành thơ.
Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Hương Sen Màu Nhiệm của truyền hình An Viên. Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Mừng Xuân Di Lặc, một sáng tác của nhạc sĩ Bằng Phi do nghệ sĩ Phúc Béo thể hiện. Kính thưa quý khán giả, xuân về Tết đến là khoảnh khắc sum họp và tươi vui nhất trong một năm đối với người Việt Nam. Mọi người cùng chúc nhau những lời chúc tốt đẹp, cầu nguyện cho năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Với người con Phật, mùa xuân còn mang ý nghĩa thiêng liêng hơn, đó chính là Xuân Di Lặc. Bởi Đức Phật Di Lặc luôn nở nụ cười hoan hỷ đến khắp chúng sanh mọi loài, giúp con người ta xa rời bể khổ niềm đau, là biểu tượng tuyệt đối của an lạc và hạnh phúc. Với ý niệm đó, chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức chương trình Hương Sen Màu Nhiệm với chủ đề Xuân Di Lặc.
Năm này vui thiệt là vui, đón xuân Di Lặc thật là vui ghê. Tết năm này thật là an khang, kính chúc may mắn an lành. Tết năm này ai cùng mong ước, giống ông Di Lặc mỉm cười ha ha. Tết dân tràn tình người bao la, mừng năm mới chúc phúc cho mọi nhà. Sống yêu đời, ông vui cười hả hê. Tết về, tết tết về, bao tin lành cũng về khắp phương trời, mừng đón xuân về bên Phật Di Lặc thành thơ. Tết về, tết tết về, ông Di Lặc cũng về giúp mọi người sống yêu đời, ông vui cười hả hê. Tết về, tết về, bao tin lành cũng về khắp phương trời, mừng đón xuân về bên Phật Di Lặc thành thơ. Khắp phương trời, mừng đón xuân về bên Phật Di Lặc thành thơ.
Tham dự chương trình Hương Sen Màu Nhiệm với chủ đề Xuân Di Lặc ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của Đại Đức Thích Quang Thạnh, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương. Con xin được cảm ơn thầy đã nhận lời mời tham gia chương trình. Kính thưa Đại Đức, thì hình tượng Đức Phật Di Lặc ở nước ta thường thấy, đó chính là có một dáng người rất là béo khỏe căng tròn với chiếc bụng lớn và nụ cười luôn hoan hỷ. Và hình tướng này thì dường như khác với một số chư Phật, chư Bồ Tát được thờ phượng ở trong các chùa. Và thì xin Đại Đức có thể giải thích về ý nghĩa của hình tượng này của Đức Phật Di Lặc.
Trong Phật giáo, hình ảnh Đức Phật Di Lặc là một trong những cái hình ảnh rất là độc đáo và mang rất nhiều cái ý nghĩa bên trong của triết lý Phật giáo nằm qua cái biểu hiện của hình tướng của Đức Phật Di Lặc. Thứ nhất, về mặt hình tướng thì độc đáo là bởi vì khác với tất cả các chư Phật, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, rồi Đức Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương v.v. thì hầu hết tất cả chư Phật Bồ Tát cái dáng dấp rất uy nghiêm, mang tính chất là giải thoát, thanh tịnh, và nó có một cái chất hiền ở trong đó. Nhưng đối với hình ảnh của Đức Phật Di Lặc thì nhìn vô là thấy Ngài luôn luôn là nở nụ cười toe toét một cách là tự tại, và cái bụng của Ngài cũng bự, mà ngồi của Ngài cũng tự tại thông dong. Nó khác với hẳn hình ảnh của chư Phật và Bồ Tát khác. Bởi vì là cái hình ảnh, ý nghĩa hình ảnh của Đức Phật Di Lặc á, có cái câu là đại đổ năng dung dung thế gian năng dung chi sự, từ nhan vi tiếu tiếu thiên hạ khả tiếu chi nhân. Có nghĩa là bụng của Ngài lớn, lớn đây là bởi vì Ngài có thể chứa được hết tất cả những nỗi khổ của chúng sanh mà chúng sanh không thể chứa được, thì Ngài phát nguyện sẽ chứa hết. Cái hình ảnh biểu tượng cái bụng như vậy. Còn miệng của Ngài cười á, từ nhan vi tiếu tiếu thiên hạ khả tiếu chi nhân, có nghĩa là cái nụ cười của Ngài á, là sẽ làm cho tất cả chúng sanh mà không thể cười được, mà Ngài cũng làm cái hạnh là để làm sao cho chúng sanh cười được như Ngài. Thì cái đó là cái hình ảnh muốn nói về cái nghĩa từ bi ban vui và cứu khổ của Đức Phật Di Lặc. Còn đối với chúng ta đó, tại sao Đức Phật Di Lặc lại khác với chư Phật khác, là bởi vì muốn biểu hiện được cái sự an lạc, tự tại thông dong, cái hình ảnh giải thoát của một vị Phật, không vướng bận hình thức, không vướng bận cái chấp trước, không vướng bận cái khung lễ giáo của hình thức của ngoài đời, mà nó toát hẳn ra cái bản chất bên trong là lương thiện, đạo đức là tự tại thông dong, vô chấp, vô cầu, vô ngã. Cho nên khi nhìn hình ảnh Đức Phật Di Lặc là chúng ta cảm thấy nó được an lạc hơn.
Thưa Đại Đức, thì liệu rằng cái hình tướng này nó có phải là để giúp cho phù hợp với cái tâm lý như là muốn được sung túc đủ đầy của hầu hết Phật tử người Việt Nam chúng ta hay không ạ?
Thật ra thì chỉ là một cái số ít của những người Phật tử, người ta có cái sự tưởng tượng. Ví dụ như bụng lớn có nghĩa là mình no đủ, thì người ta dùng cái hình tướng đó để người ta nói về một cái mong cầu của người đời thôi, chứ không phải là với ý nghĩa của Phật giáo. Từ Phật giáo là mang cái tính chất triết lý mà như nãy thầy nói đó, chứa tất cả những nỗi khổ của chúng sanh mà chúng sanh không chứa được thì Ngài nguyện chứa hết, biểu hiện cái sự cứu khổ và lòng từ. Thì ở đây cũng vậy, là không phải mang cái nghĩa sung túc như người đời nghĩ, mà nó mang cái tính chất là từ bi nhiều. Nhưng mà nói đi thì nói lại, cái hình ảnh của Đức Phật Di Lặc là biểu hiện cho người ta mong mỏi là luôn có được một cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Nhìn Ngài họ cảm thấy hoan hỷ, mà khi mà nụ cười hoan hỷ của người ta tỏa ra trên khuôn mặt thì bao nhiêu nỗi khổ niềm đau nó sẽ vơi đi.
Thưa Đại Đức, thì một điều dễ nhận thấy là so với các vị Phật Bồ Tát khác thì người Phật tử luôn thì một cái lòng kính tin tuyệt đối trước các tuân tự các vị, như là quỳ lạy trang nghiêm, không sờ mó, hay là để trẻ nhỏ lại gần nghịch phá. Thì với Phật Di Lặc thì nó có phần khác hơn, mọi người có cái cảm giác gần gũi thân quen, như là có thể đến sờ bụng, sờ tay Ngài những dịp đầu năm, như là một cách mọi người nói là để lấy hên, hoặc là mà không cho đó là cái sự phạm thượng hay bất kính. Vậy theo Đại Đức thì việc làm của các Phật tử như vậy là đúng hay sai, hay đó là một cái biểu hiện cho cái tấm lòng hoan hỷ vô cùng của Đức Phật Di Lặc?
Thường thì chúng ta thấy hình ảnh của Đức Phật Di Đà, Đức Phật Thích Ca hay Đức Quan Âm, khi chúng ta quỳ lại thì biểu hiện cái sự cung kính, vẻ tôn kính, tạo cho mình có một cái uy nghiêm đối với Đức Phật. Nhưng mà đối với Đức Phật Di Lặc thì người ta cảm thấy thân quen hơn, gần gũi hơn, bởi vì cái nét mặt, nét cười của Ngài tạo cho người ta có một cái sự niềm hoan hỷ, và cũng biểu hiện được cái tinh thần vô chấp của một vị Phật, mà tinh thần khoan dung độ lượng, cái tinh thần từ bi, cái tinh thần là gọi là cởi mở và gần gũi với tất cả mọi con người. thì đó cũng là một cái phương tiện. Ví dụ như người ta đầu năm người ta sờ bụng Ngài, sờ tay chân Ngài vân vân để mong được cái sự mà bình an, mong được cái sự vui vẻ trong suốt năm. Đó là từ niềm tin mà họ phát khởi lên cái hành động như vậy. Thì đó là cái mình không thể cản được, nhưng mà cái đó cũng là một cái phương tiện cho họ có một cái chỗ để dựa về mặt tinh thần. Còn nếu mà theo cái nhìn của Phật giáo mình á, thì không phải là chấp. Nhưng mà theo tôi thì một người Phật tử khi đối diện với lại Đức Phật Di Lặc, không cần nhất thiết là chúng ta phải sợ bụng, sợ tay chân Ngài để mà mong cầu có sự an lạc. Điều đó chỉ là dành cho những người mới sơ cơ vào chùa, họ chưa hiểu đạo, thì họ dành cái bức thang đó để đặt niềm tin để họ tu. Chứ còn đối với Phật tử chúng ta đã thuần tu rồi, thì khi chúng ta đối diện Đức Phật Di Lặc, chúng ta cần thành tâm lễ bái Ngài và phát nguyện giống như được nụ cười của Ngài. Có nghĩa là mình phải tu làm sao để được cái nụ cười như Ngài. Thì đó mới gọi là cái nghĩa đi chùa, cái nghĩa mà lễ Phật Đức Phật Di Lặc. Và cũng là cái nghĩa để mong mà chúng ta có được một cuộc sống an lạc như Ngài suốt quanh năm.
Thưa quý khán giả, ngày đầu năm mới đi chùa lễ Phật là phong tục của hầu hết người Việt Nam để cầu xin một năm mới bình an. Người con Phật thường chúc nhau mùa xuân Di Lặc, nụ cười Di Lặc để bắt đầu một năm mới đầy vui tươi. Vì ngày mùng 1 Tết cũng chính là ngày vía Đức Phật Di Lặc. Đón xuân Di Lặc, người con Phật không phải đến chùa chỉ để cầu cho sự phúc lộc cho đời sống cá nhân, tiền tài, danh vọng, mà phải phát tâm rộng lớn, học theo hạnh nguyện của Đức Di Lặc. Đó là tấm lòng gắn bó với tha nhân, nuôi lớn lòng từ tâm và sự nhẫn nại, nỗ lực tu tập, mang ánh sáng Phật Pháp đến khắp mười phương. Đầu năm mới mọi người thường đi chùa lễ Phật và chúc nhau rằng chúc một mùa xuân Di Lặc, một nụ cười Di Lặc. Vậy thì thưa Đại Đức, vì sao khi nhắc đến Phật Di Lặc là người ta lại nghĩ ngay đến cái niềm vui, đến mùa xuân ạ?
Thật ra thì hình ảnh của Đức Phật Di Lặc là tại sao Ngài có được cái niềm vui mà lúc nào cũng cười toe toét một cách rất tự tại, thông dong, là bởi vì Ngài có cái sự tu hành đã vô chấp, không tâm không còn phiền não nữa, cho nên Ngài cười bằng cái nội tâm thanh tịnh. Cho nên cái nụ cười này khi người ta nhìn thấy, người ta cảm thấy hoan hỷ ngay. Vì vậy cho nên là sở dĩ cái nụ cười của mình á, ngoài đời cũng mong cầu có một cái nụ cười ngày mùng 1 Tết. Nhưng mà cái nụ cười này là người mình nụ cười gượng, nụ cười muốn có được như thế, tự tạo ra nụ cười. Chứ không phải là nó toát ra từ nội tâm, mà nó toát ra từ cảm xúc. Khi mà căng tiếp xúc với trần nó sanh ra thất tình, lục dục, có nghĩa là mừng dựng thương yêu ghét muốn, thì trong đó có cái nụ cười đó là vui. thì cái vui đó là nó không mang cái tính chất của Đức Phật Di Lặc. Ở đây người ta chúc nhau là mừng xuân Di Lặc, hoặc là chúc nhau có một cái nụ cười như Đức Phật Di Lặc, có nghĩa là người ta mong mỏi cái đối tượng là luôn luôn tâm hồn nó phải có một cái sự là nhẹ nhàng, thanh thản, giải thoát, tự tại, thông dong, không còn bị chấp trước vào trong tâm hồn, không còn phiền não, không còn những cái tham danh, tham lợi trong lòng. Thì như thế thì nghĩa của người chúc nhau, chúc cái nụ cười Di Lặc có nghĩa là anh làm sao tu tập để mà toát lên được cái nụ cười từ nội tâm thanh tịnh của mình. Thì nụ cười đó người ta chúc nhau là để muốn cho họ hàm ý là nhắc nhở họ tu tập để đạt được cái nụ cười như Đức Phật Di Lặc. Đó mới gọi là nụ cười giải thoát. Còn nụ cười con người của mình bình thường đấy là nụ cười, đấy là nụ cười luân hồi, nụ cười đau khổ, nụ cười hạn hẹp và nụ cười không bền, bởi vì nó xuất phát từ cái cảm xúc của chúng ta thôi.
Vâng, thưa Đại Đức, hiện nay thì tượng Di Lặc được nhiều người thờ phượng với nhiều cái hình tướng mới, như là tay của Ngài thì cầm những cái đồng tiền, thỏi bạc, cánh vàng, cùng với những câu chữ chúc tụng như là biểu tượng của sự sung mãn, giàu sang, phú quý cho năm mới. Vậy thì thưa Đại Đức, nếu thờ tự những hình tượng Phật Di Lặc này thì sẽ dẫn đến những cái sai lệch như thế nào trong cách nhìn nhận về ý nghĩa hình tướng của Đức Phật Di Lặc?
Đối với lại hình ảnh của Đức Phật Di Lặc mà nhìn theo chánh pháp như hồi nãy tôi nói là nó mang cái sự từ bi, tự tại, giải thoát, chứ không phải mang cái sự sung túc như mình. Bởi vì thấy Ngài bụng bự thì nói là no đủ, nó là cái sự tưởng tượng của mình thôi. Mà cái bụng bự đó là chứa những cái nỗi khổ mà chúng sanh không chứa được, thì Ngài nguyện chứa, đó là biểu hiện cái sức từ bi. Cho nên ở đây là thực chất của hình ảnh của Đức Phật Di Lặc là một cái người đầy từ bi, đầy ban vui cứu khổ và đầy cái tư tưởng giải thoát tự tại thông dong, không có chấp gì cả. Còn nếu bây giờ là vì nhu cầu của con người cho nên là xâm nhập vào những hình ảnh nó mất đi cái giá trị chân chánh của hình ảnh ý nghĩa Đức Phật Di Lặc. Thì nếu Đức Phật Di Lặc thì không bao giờ cầm vàng cả, bởi vì Ngài giải thoát tự tại, vàng đó là chỉ là thổ địa thần tài mới cầm vàng. Còn đối với Ngài là không có. Cho nên là vì nhu cầu của chúng sanh tưởng tượng hơi nhiều và mê tín hơi nhiều, cho nên cung cấp phải có cầu thì phải có cung. Cho nên rằng là những bức tượng mà tự sáng chế ra thêm để mang lại cho chúng sanh ở đây là sung túc này kia nọ, cho nên phải mua như thế là đáp ứng nhu cầu. Đó là do cái sự sai lệch của những nhà sản xuất, thì nó làm mất đi cái ý nghĩa thật sự của hình ảnh Đức Phật Di Lặc. Còn cầm vàng thì dứt khoát là không phải của hình ảnh Đức Phật Di Lặc, mà đó là tự gắn ghép vào thôi. Chứ hình ảnh của Ngài là không có giữ bất cứ một cái gì, tự tại thông dong thôi. Một nụ cười và một cái bụng đã biểu hiện hết tất cả những cái ý nghĩa sâu sắc triết lý của Đạo Phật, nó nằm ở đó rồi. Chứ còn vật chất mà đưa vào để gắn vào Ngài thì nó không hợp lắm. Cho nên cái quan điểm này cần phải sửa đổi lại.
Một cái niềm vui thực tại từ chính nội tâm.
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, xin nguyện ở bát phương an lành cho chúng con.
Đầu năm tâm thành dân hương lễ Phật, hoa đào mãi thắm đẹp mùa xuân.
Đầu năm kính lạy Phật mười phương, xuân an hòa, xuân thắng sáng tình người. Đầu năm kính lạy Phật mười phương, xuân an hòa, xuân thắng
thưa đại đức, thì năm mới ai cũng muốn ước đầy năm ấm. Chúc nào đến cho quý Phật tử và khán giả để mỗi người đều có một cái nụ cười hoan hỷ như Phật Di Lặc, và lúc nào mỗi khoảnh khắc đều là Xuân Di Lặc, thưa đại đức.
Trong năm mới thì ai cũng mong cầu chúc nhau có được cái sự đầy đủ, sung túc, rồi vui vẻ vân vân, cái sự tham cầu của mình thôi. Chứ còn thật ra nếu theo quan điểm của nhà Phật mình, đầu năm chỉ chúc nhau luôn có được cái sự an lạc nội tâm là đủ. Bởi vì khi mình có cái sự an lạc nội tâm thì cho dù mình nghèo khổ mình cũng an lạc, mình không có mất hạnh phúc. Còn nếu giả sử chỉ cầu mong sung túc không, đầy đủ không, mà tâm không được an lạc thì chưa chắc là nó dẫn tới sự hạnh phúc. Luôn được an lạc trong chánh pháp, và làm sao để chúng ta nhìn hình ảnh của Đức Phật Di Lặc vào ngày mùng 1 Tết, để cho chúng ta có một cái phát nguyện là luôn tu tập nội tâm để có được một nụ cười an lạc thật sự như Ngài. Khi chúng ta có được một cái sự an lạc như vậy thì đi đến đâu chúng ta cũng có được hạnh phúc. Còn cái sự sung túc thì đó là cái nhu cầu của con người, thì Thầy cũng cầu chúc cho tất cả quý vị Phật tử vạn sự kiết tường, và sở nguyện tùng tâm sở cầu như ý. Chúc các vị luôn sống một đời sống an lạc tự tại, và chính mình tạo cho mình một niềm vui giống như Đức Phật Di Lặc, thì đó là mãi mãi mùa xuân của chúng ta. Đừng để mùa xuân qua là nụ cười chúng ta dập tắt, mà hãy tỏa sáng cái nụ cười chúng ta. Nếu chúng ta tập được cái nụ cười của Đức Phật Di Lặc thì cho dù mùa xuân qua, chúng ta vẫn có mùa xuân trong lòng của chúng ta. Cho nên tứ quý trường xuân lạc thọ hòa, mùa nào cũng là mùa xuân. Nếu như tâm chúng ta an lạc thì mùa nào cũng là mùa xuân cả. Chúc các vị mãi mãi an lạc trong chánh pháp.
Con xin được cảm ơn Đức đã tham gia buổi trò chuyện và có những chia sẻ ý nghĩa thế này. Con xin được kính chúc đại đức một năm mới thật vô lượng an lạc và vô lượng cát tường. Một năm mới nữa lại về với nhiều niềm tin, hy vọng và cũng đầy chông gai thử thách. Nhưng xin hãy mỉm cười hoan hỷ, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cười khi vui và cười cả trong những nghịch cảnh, để thấy cuộc đời luôn tươi đẹp, nhân gian luôn mở rộng vòng tay yêu thương. Có như vậy, mỗi khoảnh khắc cuộc đời mới luôn là Xuân Di Lặc. còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Chuyện đời như nước chảy hoa trôi, lời danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Đến đây thì chương trình Hương Sen Bầu Nhiệm với chủ đề Xuân Di Lặc xin được khép lại tại đây. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị một năm mới vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.
Cho quê hương thanh.